Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 64. Câu ô. Người không tin có sự vãng sanh tịnh độ thì dù tu rất giỏi cũng không được vãng sanh. Đúng không chư vị? Đây là những điểm mà căn bản của cái tông chỉ tịnh độ. Trong đó cái niềm tin quan trọng vô cùng. Một người tu giỏi mà không tin vãng sanh tịnh độ thì nhất định không được vãng sanh tịnh độ. Cũng có thể là vượt qua 6 đường luân hồi là A-la-hán chẳng hạn. Hoặc là thành Bồ-Tát trở về cảnh giới Hô Nghiêm cũng có nữa. Tức là những vị ngon lành. Nhưng mà xin thưa với chư vị, các vị đó mà muốn vãng sanh về tịnh độ chắc chắn cũng phải lấy niềm tin để mà niệm Phật vãng sanh. Cho nên mong chư vị nhớ là cái pháp môn niệm Phật là pháp môn từ bất cứ một vị trí nào cũng có thể dùng niềm tin đi thẳng về Tây Phương một đời thành đạo. Thế thì chúng ta là hàng phàm phu nên củng cố niềm tin cho vững. Nếu mà không có niềm tin dẫu cho tu hành như thế nào đi nữa thì nếu mà chư vị tu giỏi có thể vượt qua tam giới. Đi vào cái cảnh giới gọi là hữu dư niết bàn. Từ cảnh giới đó chư vị còn phải lấy niềm tin niệm Phật nữa mới trở về Tây Phương. Tại sao còn trở về Tây Phương? Tại vì trở về Tây Phương là một đời thành Phật. Còn ở trong những cảnh giới khác phải trải qua hàng vô lượng kiếp vậy đó chứ không giỡn. Ví dụ như thường thường chúng ta nghe nói là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Mà thực ra thì nếu mà mình nghe lời giảng của Ngài Tịnh Không thì từ vị trí đó mà chư vị đó với theo đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, tức là 10 đại nguyện vương, để mà trở về Tây Phương thì mới là một đời thành đạo. Còn nếu mà ở tại những cảnh giới khác, dẫu rằng là vượt qua tam giới rồi vẫn phải tu cả ba đại an tăng kỳ kiếp, không phải đơn giản. Cho nên khi vãng sanh về Tây Phương quý lắm chư vị ơi, lấy niềm tin mà đi. Chư đại Bồ Tát cũng đành phải lấy niềm tin mà đi, ngoài ra không có cách nào khác. Cho nên nó quý cái chỗ này, nó dễ cái chỗ này, mà cũng là khó tin ở chỗ này. Chỉ khi nào về đó rồi miểu, còn ở đây thì chúng ta chỉ nghe các vị đại sư giảng sao mình giảng dạy. Kinh Phật nói sao mình nói dạy, chứ không cách nào có thể phân tích cho được. Cho nên niềm tin là tất cả để đi về Tây Phương Cực Lạc. Câu B. Người tu lâu năm thì chắc chắn được vãng sanh cao phẩm. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Tại sao vậy? Người tu lâu năm mà thành tâm niệm Phật, công phu niệm Phật cao, rồi quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhờ cái sự huân tu cao họ có thể vãng sanh cao phẩm. Còn những người tu lâu năm nhưng không tin Tây Phương Cực Lạc, không cách nào có thể trở về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà chư vị thấy không phải là người tu lâu mới được vãng sanh, mà người nào có niềm tin, có sức nguyện thì người đó vãng sanh. Ngài Ngẫu Ích nhấn mạnh rất mạnh về cái điểm niềm tin và sức nguyện. Người nào có niềm tin rồi thì không cần bảo người ta niệm Phật, người ta cũng niệm Phật. Mà niềm tin càng vững thì cái sức nguyện càng tha thiết. Chính cái này mà giúp cho vượt qua ách nạn của nghiệp khổ, gọi là băng ngang qua nghiệp chướng để đi về Tây Phương. Còn tu lâu, tu nhiều, tu cao mà không có nguyện vãng sanh thì họ sẽ đi vào cảnh giới nào mà họ thích. Thế giới này mông huông, hàng vô lượng cảnh giới. Cũng như cái quả địa cầu này có hàng 100 mấy chục quốc gia, chỗ nào mình cũng có thể đi được nếu hợp mình tới, không hợp thì mình phải ở lại chỗ khác. Có cái điều kiện đàng hoàng. Mong quý vị hiểu được như vậy mới biết là không phải tu lâu là được vãng sanh, mà người nào tín nguyện hạnh vững vàng thì được vãng sanh. Cầu quy, chỉ có người niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Rõ ràng từng điểm mình kết đúc lại để chấm dứt cái phẩm thứ hai. Chỉ có người niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới được vãng sanh tịnh độ. Như vậy thì mình hỏi rằng một người niệm Phật cầu sanh tịnh độ chắc chắn được vãng sanh hay không? Chư vị trả lời đi. Hả? Chưa chắc, chưa chắc. Lúc cuối hoặc sao là lúc cuối đấy. Hôm nay thì niệm Phật ngon lắm đấy ngang. Rồi bà ngã một cơn bệnh xuống thì Nam Mô A Di Đà Phật, con còn đẹp gái mà, cha con đi sớm vậy không được, là không được vãng sanh. Cho nên niệm Phật, người niệm Phật cầu vãng sanh là ắt có, nhưng không phải là đủ. Là chắc chắn phải có, đây là điều kiện tiên quyết, nhưng không phải là đủ. Đủ chỗ nào? Đủ là phải giữ vững niềm tin này, giữ vững cái sức nguyện này, giữ vững cầu A Di Đà Phật cho đến cuối cùng, là khi xả bỏ bảo thân mình cũng phải niệm như vậy, nguyện vãng sanh mới được. Điểm này vô cùng quan trọng. Nếu mà sơ xuất cứ nghĩ rằng là à chư tổ nói vạn nhân tu vạn nhân khư, muôn người tu muôn người đắc, mười niệm mà có gì đâu, ta hồi giờ tin niệm nhiều rồi nhất định ta được vãng sanh, coi chừng bị sợ. Vì khi nghĩ như vậy là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đủ rồi, quên là trong đường tu hành của chúng ta luôn luôn tạo nghiệp, chúng ta luôn luôn tạo những cái chướng ngại mà mình không hay. Những chướng ngại nó không bao giờ mất, mà nó cứ chung ra, nó nằm ở đây rình, nó núp, nó nhảy ra chặn lại. Chính vì thế mà muốn cho tất cả những ách nạn này không chọn chúng ta được, khi cái tâm chúng ta yếu đi, nó không hù cái tâm chúng ta, thì ta nhờ những người biết đạo đến bên cạnh khuyên tấn hóa giải cho chúng ta, đừng để cho những cái gì nó âm thầm núp trong tâm này, nó rình rình, khi mà cái tâm mình yếu nó nháy ra nó chặn lại, thì chúng ta toan nạn. Cũng đừng có để cái nghiệp chướng chờ cho cái thân chúng ta kiệt sức rồi nó nháy ra nó chặn lại. Bây giờ nó chặn không nổi, nhưng mà lúc đó nó sẽ kéo chúng ta lại, nó kéo không cách nào mà mình có thể cưỡng được. Làm sao mình có thể vượt qua ách nạn này? Chính là những người đang khỏe, người ta giúp cho mình. Cho nên cái người hộ niệm giúp cho ta, một là cái tinh thần của họ vững, giúp cho cái người đang nằm chèo queo đó tinh thần đang xuống dốc. Hai là cái sức khỏe của họ vững, họ giúp cho những người đang nằm vo que cái tay không nổi, thể chất và tinh thần kết hợp lại. Lúc đó ta mới vượt qua ách nạn của nghiệp khổ, oán thần trai chủ đủ thứ mà chúng ta vãng sanh. Cho nên nối đi nối lại để đúc kết chương hai này, chính là cái pháp hộ niệm. Thực sự nó là một câu trả lời vô cùng cụ thể, vững vàng. Nó là cái chìa khóa giúp vượt qua ách nạn của nghiệp khổ mà trở về Tây Phương. Mong cho vị hiểu được như vậy mới vững tâm, vững trí, đừng nên sơ ý mà cô lập lấy mình trong những cái lúc khổ sở nè, cô đơn nè, trong lúc mà không biết cách nào có thể vùng vẫy được. Mong chư vị chú ý nghiên cứu hộ niệm. Chỉ cần nghiên cứu hộ niệm rồi, rồi người ta nói một lời, tự nhiên bao nhiêu những cái gì mà mình chuẩn bị trong tâm, nó là chuẩn bị sẵn rồi, nó hợp lại, nó gọi là cảm ứng đạo giao, mà mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng sơ suất mà thọ nạn đấy. Đừng quá ham mê kiến giải, kiến thức thế gian càng rộng càng mất duyên tịnh độ. Đúng hay sai? Đại, bây giờ là thêm chút xíu nữa đây. Tại sao kiến giải thế gian rộng thì duyên tịnh độ mất? Mình đặt lại vấn đề, tại sao người đó có kiến giải rộng? Là tại vì suốt cuộc đời của họ đam mê những chuyện đó, đúng không? Một ngày 24 giờ họ đam mê tới 22 giờ đó rồi, còn 2 giờ thì ăn cơm ngủ nghỉ. Giờ đâu mà người ta đam mê câu A-di-đà Phật? Giờ đâu mà người ta nghĩ tới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Cho nên thành ra cái sự rồi hung tập, sự kết tập của họ toàn bộ chỉ là kiến giải thế gian. Chư vị cứ nghĩ kiến giải thế gian nó nặng về cái gì? Phải nặng về vật chất không? Phải nặng về những cái mà vô thường không? Cái xe hơi họ thích lắm đấy, cái nhà lầu họ thích lắm đấy, tiền bạc họ thích lắm đấy, sự nghiệp thích lắm đấy, cải lộn thích lắm đấy, nhưng mà tu hành không thích. Chứ vì đế coi, những người mà kiến giải thế gian nhiều là những người ít tu, rất ít tu. Thì trong những cái nạn mà của những người mà bị mất phần giải thoát, có cái nạn gọi là tà trí biệt thông. Phật cho những kiến thức thế gian gọi là tà trí, tại vì nó không có giúp cho mình giải thoát. Những người mà đã vướng vào cái đó rồi rất khó vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì họ không tin. Họ mới ra là một là triết lý. Vì hôm nào trước học triết này, khi mà biết được cái pháp niệm Phật rồi, lặng lẽ tìm đốt hết tất cả những cái mà trước mình cặm cụi không biết bao nhiêu năm, mòn mò để mà nối dốc. Mình biết rõ ràng càng nối dốc chừng nào càng bị loạn tâm chừng đó, phải đoạn đi. Một cái nữa là gì? Khoa học. Xin thưa thực với chư vị, chư vị có nghĩ rằng là có những cái thành phố mà nguy nga tráng lệ cách đây hàng mấy ngàn năm rồi, những cái công trình mà đến nỗi ngày nay người ta khảo cổ khai quật ra, người ta chưa biết cách nào mà làm được, nhưng mà cách đây mấy ngàn năm người ta làm được. Nó chìm xuống dưới lòng đại dương đó mà mình không may. Có những cái nền văn minh vô cùng tuyệt vời cách đây cả 10.000 năm rồi, bây giờ người ta khai quật ra, người ta cũng biết được tại sao mà cái thời đó người ta làm được như vậy. Như vậy thì bây giờ mình nói rằng những cái văn minh khoa học đời này cũng có đến lúc nào đó nó cũng chìm xuống đại dương này, rồi nó đảo lộn lại, nó cũng nó đảo lộn lại một cái gì mà vĩ đại, nó đảo xuống cái niềm dưới đại dương rồi, thì ai xuống cái đó mà nói cao nói thấp đây, rồi nó trở về cái thời đại gọi là thời đại giống như đồ đá vậy. Chứ bây giờ làm sao? Chỉ là sự vô thường mà thôi. Ví dụ như mình thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong thời của Ngài cách đây 3.000 năm rồi, Ngài nói những cái lời mà trong kinh bây giờ chính khoa học mới mòn mò khai thác ra. À, tại sao lúc đó Đức Phật lại nói những câu tuyệt vời vô cùng? Ngài không có kính huyết viên, Ngài biết trong ly nước này có 84.000 vi trùng trong đó, mà bây giờ đây người ta biết dùng những kính hương vị vĩ đại lắm mới tìm ra. Ngài biết là trong cái cơ thể mình hàng phút hàng giờ có những cái tế bào nó chết đi và nó sinh lại những tế bào mới. Ngài nói rõ ràng như vậy. Tại sao lúc đó Ngài đâu có những cái khoa học kỹ thuật gì mà dụng cụ gì, tại sao Ngài biết được? Cho nên cái văn minh mà gọi là văn minh vật chất, nó chỉ là sự đảo lộn lên đảo lộn xuống, nó chạy theo cái vô thường, gọi là thành trụ hoại không. Tại sao Đức Phật biết rằng là một cái đại kiếp như vậy, nó có 4 cái trung kiếp, nó một trung kiếp nó có hàng ngàn cái tiểu kiếp, một cái tiểu kiếp nó hàng ngàn cái kiếp. Tại sao Đức Phật biết là mình đang ở trong cái thời gọi là kiếp giám cô huyền kiếp này, những cái trường hợp đó chịu thua? Làm sao mà mình biết được trên cõi Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 vạn ức cõi Phật? Xin lỗi, bây giờ một cái phi thuyền của Mỹ, của Nga gì đó dối cho mấy, cũng chỉ lần quần trong mấy cái gọi là cái hành tinh trong Thái Dương Hệ. Hành tinh trong cái Thái Dương Hệ này, cả cái Thái Dương Hệ này, nó chỉ là một hạt cát trong cái dãy galaxy. Mà cái dãy galaxy nó chỉ là một trong hàng ngàn cái dãy galaxy khác của một cái giáo khu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiểu được như vậy mới thấy là mau mau tìm cách trở về Tây Phương bằng niềm tin vững vàng. Đi về Tây Phương rồi, chư vị mới thấy có tất cả, mới có cái nhìn tổng quát. Còn bây giờ đây chúng ta chỉ là con động rồi ở trong cái quả cam đó, lủi thủi trong đó, mà quả cam người ta cầm, ta liên từ chỗ này, ta liên chỗ nọ, ta mang từ chỗ này mang chỗ nọ, mình biết, mình cứ tưởng là mình ngon, nhưng mà thực ra là ở trong lòng bàn tay của người ta mà mình không hay. Hiểu được như vậy mới thấy pháp niệm Phật trở về chân tâm tự tánh, chúng ta mới có cái mô hình đầy đủ, nhìn cho rõ, nhìn cho thấu. Mong chư vị ai ai cũng trở về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.